thì nó dễ hơn. Cho nên mấy ông xưa hồi xưa đó, ông bày gặp nhau, lại ông trước ông giữ quá, bà giữ quá, lại cũng vậy vậy đó, cũng vậy, cũng có cái mình đó, để cho người ta ở hiền đó, cũng vậy. Còn ở đây mình dùng đức tin là mình hiểu cái nguyên lý. Khi mình hiểu cái nguyên lý á, mình gặp cái thanh diệu. Cũng như mà ông chủ mà điều khiển cái cơ trưởng cái tấm nóng thì chuyện nguy hại lắm, làm như nước vậy đó, không có lợi ghê lắm, ly nào nó cũng tới nó hứng hết, không có sao, không có mất, thấy không? À, còn mình muốn thanh lọc trong cái công ty, trong cái cơ trưởng thì nó có cũng như cái ly trà tôi thường nói, cái ly trà như thế này mà bây giờ ông làm sao cho nó trong, bởi hồi trước nó căng mà bây giờ nó ô uế như vậy. Hồi tôi muốn mở cái xưởng ra, tôi muốn làm cho nó thanh bạch tốt đẹp, nhưng bây giờ nó lôi thôi như thế này, cái này làm thế này. Tôi đổ vô một ly nước lạnh coi thử nó trong không, 20 ly nó còn chưa tắm, 40 ly nó không còn màu. Tôi phải chịu khó tôi nấu, tôi lấy lại cái mồ hôi nguyên thủy của nó mới trong cái này. Thì cái đó phải làm thế nào? Phải kiên nhẫn, phải điêu luyện mình để ảnh hưởng nhân công, rồi phải tạo lập ra nhiều nhân công có cái tánh tốt hơn nhân công của mình. Lần lần ở đó nó mới thanh lọc. Chứ đừng bắt một người đó, nó đang đi cái chiều hướng đó, bây giờ mày phải nghe lời tao như vậy, không được. Nó cứ giữ cho nó làm việc theo hiền, cứ hiền sẽ sắp đặt theo hiền. Rồi mình muốn hiền tất cả, mình đem cái hiền nhiều hơn cái dữ, thì tự nhiên nó apure, nó thanh lọc lần lần. Nhưng mà phải thời gian, phải có cái kiên nhẫn. Như tôi nói cái ly nước này bây giờ làm cho nó canh, làm sao là 40 ly nước này đổ vô nó cũng còn vậy, không tắm đâu. Nấu lấy cái mồ hôi nó, nghe ha, hiểu được cái đó, không có nghèo mà làm ăn không có bực tức và không có thấy cái gì đau khổ. Mình đem cái tình thương xây dựng cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái xe, tôi nói cái xe Honda trong đó không có con vít, con bù lon nào mà xài không được. Nhưng mà tháo nó ra liền, họ chê con vít này nhỏ, họ không lấy, chứ còn có hồi mà kiếm nó kiếm không ra. Thì mình làm ông chủ của một cái cơ sở lớn á, cái gì cũng có thể xài được hết, không có cái gì không. Mình sắp đặt nó không đúng chỗ mà không, mình dặn đặt cái lỗ vậy thôi, mình đem qua cái lỗ đứng của nó là nó chạy đều à. Thấy, thấy trong xe Honda có con vít nào xài cũng được đâu, có chút xíu không thấy. Cho nên thợ máy ở Việt Nam ấy, nhiều khi tháo rồi ráp ra như hai ba con, cái này không sao đâu, chạy đi không sao. Nhưng mà không bao lâu cái xe nó kêu, người ta đã tính trước rồi, người ta làm 10 con vít là 10 con vít. Nhưng mà ở bên này nó nói tôi bỏ 5 con, chạy 5 con 4 con chạy được. Có sự thật như vậy, có sự thật vậy đó. Mà chính ở Quy Nhơn cũng có một ông người Trung Hoa, ông đi sửa chiếc tàu, mà hồi đó người Tây nó mướn cái dịch bổ qua sửa mà tạm cái. Ông đó ông nói, tôi ở Hồng Kông tôi sửa tàu nhiều lắm, ông bằng làm mà tôi sửa nè, sửa chạy. Ông sửa rồi dư một thúng bồ lon, ông đổ ra đó, mà ông cho cái máy nó chạy. Mà nó chạy ra nửa biển rồi nó đứng, nó không vô. Mà thằng Tây cũng phải thưởng ông. Thưởng ông, ông giỏi hơn Nhật Bản. Ông còn như, ông nói cái này là cái thằng làm máy hồi đó nó ngu quá, nó làm nhiều quá. Dư. Anh ráp anh quên, không có gì, thằng nó dư, anh đổ xuống biển rồi mà nó chạy ra nữa. Cho nên mình làm một người điều khiển nó cũng khác với một người chỉ sư, mà phải dùng cái đúng chỗ, phải dùng cái đúng chỗ, chứ đừng lấy cái cá tánh mà áp dụng để điều khiển một cái cơ sở, nhất định phải thất bại, không có tiến bộ được đâu. Cho nên tôi làm ở hãng này, người Mỹ nó khó tính, nhưng mà tôi làm nó biết bao nhiêu ông giám đốc. Từ kỳ này tôi đi ra ngoài, mấy ông giám đốc ở mấy ngành đó nó chỉ chắc cái thằng đó mà anh cũng chịu được ha, anh cũng làm với nó. Tôi nói bây giờ ông đưa ông cọp ông voi tôi cũng điều khiển được. Nói tại sao anh có cái tính kỳ vậy? Tôi nói tôi chỉ giữ có một câu đó thôi. Hỏi câu gì? Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Tôi giữ có bao nhiêu nó sống tới ngày nay, chưa có cái thóc, chưa có sợ thất bại. Còn người ta cho thế gian là khó mà ta mau trở nên bắt đầu khổ tâm ơi. Rồi phải nhớ cái câu thế gian vô năng sự, không có cái gì khó khăn, ba nhẫn thành kim thị thái hòa thì tôi lúc nào tôi cũng bình an hết. Ông cọp ông tới tôi cũng thét, rồi tôi cũng bạn ông cọp chứ không có biết tôi đâu. Cái nhiều người nói chú cha đó nó khó chịu, làm sao mà anh làm với nó được? Tôi nói, mà ông nào rốt cuộc rồi ông cũng là kính nể tôi và kính nể, chứ không phải là tôi mà ơi, không có bao giờ tôi cho một cái gì luôn luôn đi rồi phải kính nể. Lại thấy cái kiên nhẫn tôi chiến thắng cái sự đồng loạn rồi. Cho nên phải nhớ cái câu đó, mình đi đâu cũng sống. Thế gian vô nan sự không có gì khó khăn. Hồi trước mình dốt không biết chữ, bây giờ mình biết chữ mà. Cái chuyện biết chữ là chuyện khó khăn lắm. Mình hồi trước mình người Việt Nam, bây giờ mình biết nói tiếng Tây là chuyện khó khăn lắm. Mà nó không có phải mang sự. Mình đang đọc thành lắm. Trước mình không có con, bây giờ để 5-3 đứa nó cũng để ra được rồi, mình cũng hay lắm. Không có mang sự. Mình thấy kiên nhẫn. Ba nhẫn thành kim, hết sức kiên nhẫn để tìm hiểu. Cái đó do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, nó mới đi đi tới cái thái bình hòa cảm cho nội tâm. Chứ đừng cho cái đó là khó. Khó chừng nào mình phải tiến tìm thì tự nhiên nó không. Cái sau này mấy chú này đi học ra rồi người ta đưa cái cơ quan điều khiển rồi đập bàn đập ghế, cái đó không được. À, mình biết động cái nhân vị của mình thì họ cũng có cái nhân vị, nhưng mà cái sáng với cái tối đó thôi. Mình có sáng hơn thì mình truyền cái sáng cho họ, còn nếu mình tối mình hấp thụ cái sáng của người ta có cái gì đâu khó, thấy không? Họ sáng họ mới phê bình mình được, mình tối thì mình phải tiếp thu cái sáng này. Còn mình sáng mình truyền bá cái sáng cho họ, mình đừng có giấu giếm. Tự nhiên nó là mình là nói, nó có gì đâu.
Có cái từ 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 mỗi đêm có phân thân đi truyền pháp, nhưng mà các bạn nhớ rằng cái ngày học mà thôi tới là chỉ tìm một cái chuyện là đi thôi, nhưng mà phải nhớ niệm Phật chứ đừng có nói năng gì hết, chỉ niệm Phật có cái trình độ nó càng ngày càng đi lên. Thấy khi niệm Phật đó mà thấy tôi rồi á, nó được bữa sau nó được thấy cái Phật nó bay cao hơn một chút.
Cũng như là bị ban chảy nhưng mà anh chỉ niệm Phật thôi, chỉ niệm Phật thôi, không cần biết cái gì hết. Từ đến tới thì cũng dẫn đi lên đi về Phật cho một tu cho tôi làm gì.
Có đó là biết là có
đúng như vậy.
Lâu nay thì ông có thấy, mấy năm nay ông có thấy mà thầy cũng biết có
đúng như
là cái ma quỷ gì đó chỉ gà thôi. Thành ra muốn
mà chỉ nhớ điều thật hơn. Có dùng một lần như vậy rồi anh sẽ nhớ là anh thấy mình có tiến bộ. Nhưng mà anh đừng có mong là thấy nữa, tự nhiên không.
Dạ, cái đó là từ từ gặp rồi. Không khi nào gặp mãi Phật gặp mình còn thấy.
Bởi vì ma quỷ nó giả mạo hoài. Thấy nó giả mạo thì mình thanh niệm Phật cho nó biến thành ma quỷ. Anh thấy thôi à.
Đến mấy lúc mà thấy đám đồng chim bao thì nó thật thôi, giả luôn đó.
Chim bao thì lâu lâu cũng có cái thật mà lâu lâu cũng có cái giả. Nhiều khi cái tướng nó có cái tượng, nhưng mà lâu lâu nó có cái thật. Khi tôi đi ngang thì nó phản ảnh thấy.
Thấy ông Tám giả tạo mà không phải chân thành với nhiều người đó. Thật ra ông Tám có nói cái này không hiểu được hả? Ông Tám có nghĩa là cái số của tôi á. Chết số đó ông Tám. Nhưng mà như chết chết bị xe, tại vì đâm chết chứ không phải chết bình thường. Trời ơi, tôi bị khóc, tại vì sợ bị đau ông Tám. Không phải chết nhưng mà sợ đau. Thì ông Tám cười, ông Tám cười tôi. Thì sao nó cũng không
Có, bởi vì cách nghĩa về cái nguyên lý tan rã của phần hồn, phân tách về cái sự tan rã của phần hồn, cho nên bà đừng có sợ sợ, bà đi lên một chút nữa thì bà thấy bà chết rõ ràng, nhưng mà nó lại tỉnh lại.
Nhớ rõ ràng là mình đang biết là chết cái rồi cả điện lên trên này. Thì tôi đang còn có cái câu người ta nói là tôi là thật kim mẫu. Cái đó cái chữ đó có đúng không hay là
cũng đúng mà cái đó là về kiếp trước. Kiếp trước. Cho nên bây giờ nghe là cái tánh con người nó cũng như là cái thạch thạch kim vậy đó. Cái gì phải sang, phải tốt, phải đẹp là thích, chứ còn cái mà dơ dơ là không có thích được.
Cái tánh. Bây giờ con chở con mệt đó, bây giờ bà nó nói ngứa cái đầu à. Ngứa đầu à, cái điểm tới đầu cũng như tôi chúng bầu cạo chọc lên.
Ngứa thì đi kể nó than con.
Nghe lời không? Đợi 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 đợi.
Bởi vì cái phận sự mà bà dắt người ta đi tu đó, thì khi mà thấy đi là phải đi tới mấy người đó trước. Ai dắt đi, ai đi dắt là phải, ai dắt người đó đi là phải độ người đó. Bởi vì cái tổ chức ở đây nó vậy hả? Người đem tới thì người đó phải chịu trách nhiệm ở đó. Còn lâu lâu tôi chỉ ở trên kiểm soát vậy thôi.
Vô nghĩa thì tôi chắc tôi cũng đi nhà tôi giữ được không? Chỉ lan ban lạc sẵn vậy thôi. Bây giờ tội tăng còn cấm cho con người ta dẫn đi nữa, khổ cho được. Ở cho nên cái thì còn nhiều nữa, chỗ của nhà này chặt hết à.
Gian tu. Gian tu. Cái đồng hồ có nói gì không? Đồng hồ nó không nói gì hết.
Đồng hồ bỏ đi chặt đất vậy.
Cho nên bà thấy ở thế gian cái gì bà cũng cho nó là đẹp. Cho nên hồi nãy tôi cũng trách nghĩa cái nguyên lý cái đẹp ở bên trong nó còn đẹp hơn cái ngoài. Nãy giờ tôi nói cháu nhưng mà có phần bà nghe đó. Phải chịu đựng. Phải chịu đựng nó mới tiến. Nghe khi mà nói về phần mình nghe vô nó khỏe lắm. Nhưng mà nó trong này nó thẹn lắm. Nhưng mà nó thẹn chứ. Phần nào người đó nghe hiểu. Nghe hiểu nhiều mà, càng ngày càng thông minh.
Mà chết mà không có mà sợ nào.
Mình nên có cái bài thơ bữa nay coi lại, tôi có cách nghĩa cần phải dặn lại nghe rõ. Nó nói chuyện ở bên trong hết. Cho nên sau này mới thấy cái giá trị của luồng điện sáng tu, rồi nó cũng đi tới như tôi coi. Lúc đó mình làm việc nhiều, làm việc cho mọi người chứ không phải làm việc cho cá nhân nào. Tốt lắm. Những bà sợ ma sợ chết lần lần bà tu thét rồi bây giờ hết. Ông già của ông Văn Cao đau nặng lắm. Rồi tôi thấy tội nghiệp ông, tối nào ông cũng từ ở bên Nhật Bản mà ông cũng nhắc tới tôi rồi khóc lóc rồi này kia. Nói ông đã chết rồi không có ai cứu. Rồi tôi về thì bữa đó tôi có tới tôi truyền điện cho ông. Trong ban đạo thì tôi cũng phải cho hết ông 100% cho ông khỏe. Thì qua bữa sau ông ngồi dậy được và ông đứng dậy được. Ông mới đánh telephone cho tôi hay. Nào giờ không có đánh được telephone, không có nói chuyện được. Đánh telephone cho hay rồi tôi hôm qua tôi thấy, bởi vì tôi truyền điện nhiều. Bởi vì cái người tu là từ bi bác ái, truyền nhiều cho bạn đạo thì cái đầu nó phải đau. Cái đó sự thật nó vậy. Nhưng mà cô này cô biết, cô cứ la tôi hoài, không cho tôi truyền điện. Nhưng mà cái từ bi bác ái nó không có chịu được, nó phải làm việc. Tôi bắt cổ cô đi. Bắt cổ đi chia một phần cho ông phụ đó.
thì truyền cho ông cụ.
Sao mà mình nông mà không bắt mắt cái người cô Lương đi?
Bởi vì cô Lương cũng có lúc mà ổng bệnh thì cổ mỗi đêm có xuất hồn tới săn sóc giúp đỡ ông.
Cũng có nhiều người xuất đi được.
Sao ông có ghé qua đâu? Nhiều người không có cái tâm gì đó, vì nó có thọ cái ơn qua lại đó, nó mới có cái thực tâm. Còn người ta không biết, người ta không có thực tâm.
Chứ như cậu tám chuyện điểm hết rồi, có hao nhiều đến.
Cái chuyện của trời Phật mà đâu có mất, bởi vì nó không mà lấy gì mất. Rốt cuộc là nó cũng quy nguyên trong cái không mạng đó. Nhưng mà cái bản thể nó hơi mệt, bởi vì mình lãnh cái bệnh hoạn của người ta qua bản thể mình.
Nhưng
bây giờ ngồi xung quanh ở đây, như hôm tôi cũng tới tôi làm một mắt nữa, thì bữa nay đo được 17 độ mấy. Rồi bây giờ ai chữa bệnh tôi nè, nãy giờ xung quanh người ta đã chữa hết cái bệnh tôi rồi. Mỗi người một chút là tôi cũng nhẹ rồi. Có gì
dùng đời hay ai mà chữa có bệnh tôi tắt nổi, có thiên nhiên chữa nổi thì thôi.
Thì đó, do như hành đạo thì nhờ bạn đạo, ngồi vậy cho nó cũng cảm ứng, không phải là cảm ứng là cái dẫn tiến, cái dẫn tiến là nó đánh đổ cái tà khí, thì cái bản thân của mọi người khỏe thì tôi cũng khỏe như tất cả mọi
người. Bạn đạo mà không có nghĩa, chưa có trình độ làm sao mà không được cái đó.
Có chứ, không nhiều thì ít, nó phải cái cảm ứng nó phải
là cái chút ít thầy,
nó phải có.
Không nghĩa lý gì
hết. Một người một chút thì mười người nó có nhiều chút. Nha.
Tâm từ từ nó nói gì em, tâm từ từ gì mà con ngày cũng như kêu xuyên bữa kêu lòng ngọt vậy, con ngày cũng tắt máy luôn à, người ta này
thì chắc chắn rồi, một ngày tu về đạo phải thử về đạo, tu về đạo mà tiếc đạo thì nó rớt xuống đạo, thấy không? Khi mà ta tiến lên thiên đàng, sóng gió nguy hiểm ta cũng vẫn đi, ôi trời ơi, ta sóng gió nguy hiểm ta cũng đi thì nó rớt xuống. Còn tu về đạo mà không hành về đạo ấy, thì cái người đó không phải người tu. Chết tử vì đạo nó mới thông danh nhé. Còn tử vì tình, tu mà tử vì tình nó đâu có thông danh. Tại vì nghĩa là khi mà ông bò mà ông biết được á, ông biết được có trời Phật, có thiên liên ha, có tổ chức của trời Phật ha, thì không bao giờ không có người thế, thấy không? Thế nào nó cũng phải có người thế chứ. Vậy mà tôi chết tôi chết là có người ta thế. Ông Phật ông chết rồi mà bây giờ có biết bao nhiêu người thế nói chuyện ông Thích Ca, nói chuyện tôi luôn, có chứ.
Ông ta người nó xí một cái là cái người khác là tôi đã có con bò này hỏi một cái nó không xí được nữa.
Chưa chắc
cái chú ngầu á, chú ngầu á, chú muốn ông Tám sống đây là ai à?
Không, chứ không có người thế đâu. Nhưng tại không có ai dám ngồi vô cái ghế
nữa. Sao lại không dám? Thiếu gì người chứ, người ta không chịu ngồi chứ.
Đâu được, ta hỏi một cái không như con khỉ lật trái vậy.
Thì ông nãy giờ ông cũng thượng tọa mà tôi cũng thượng tọa, chứ đây ta hạ tọa. Đây ba người này hạ tọa mà chúng mình là thượng tọa hết rồi. Mấy người này mới là nó không được, chứ còn mình ngồi nó được hết, thượng tọa mà. Ngồi trên ghế, ngồi dưới đất. Mỗi người đều có căn tu, cái người mà biết dẫn người ta là người đó có sáng suốt nhất. Nhưng mà cái sáng suốt nó đã đem về bên trên cao cả thay vì nó đem trở lộn xuống. Cái sáng suốt đó là cái căn tu. Sáng suốt là biết tấn, biết thôi. Khi mà dẫn người ta là muốn nói hơn người ta, nói hơn người ta rồi mình phải bảo thủ. Đó là cái sáng suốt. Nhưng mà cái sáng suốt đó nó đem về cái từ bi bác ái cỡ mở cao siêu hơn, thì đó là người tu chứ. Ai cũng có cái sáng suốt. Con kiến nó cũng biết tấn thôi vậy, nó thấy cục lửa nó biết rút lui. Thì người nào cũng có căn tu hết. Vậy chúng ta xuống mang bám như trong bản thể là đều đi tu. Như vì cái cây này nó cũng đang tu, nó thấy chúng ta nó vui lắm, nhưng mà nó muốn gần chúng ta không được. Rồi lần lần nó tức, nó hiểu chính nó đã sai quay. Nó phải chấp nhận cái hoàn cảnh đó, nó tiến qua cái hoàn cảnh đó. Còn nếu nó không chấp nhận là nó sẽ khô héo, nó phải tiêu. Cho nên cái người sân cũng vậy, cái tính nóng là không khác gì cái cây mà không chấp nhận, không hiểu lấy mình. Rồi một ngày kia cái nóng đó nó đốt cái cây tiêu, cái lá nó rụng, nó không có hấp thụ cái sự nhiêu động của mặt đất thì tự nhiên nó phải chết sớm. Thì tôi đã nói như cô nghe rằng mỗi người đều có sáng suốt, đều có căn tu. Cây cối nó cũng có sáng suốt, nó đều có căn tu. Còn những người mà nói gì hành, con người mà hành để đi tới cao siêu, mà người này nó mới tu có mấy tháng mà nó đi tới được là kiếp trước nó đã có tu cái pháp này. Bây giờ nó tiếp tục một chút xíu là nó mở nó đi đó. Còn tất cả đều có sự sáng suốt là đều có căn tu, nhưng mà họ chỉ áp dụng hay là không đó thôi. Thì cái đó là cô nói gặp tôi kiếp trước thì cái đó nó không có. Nhưng mà cô đã có cái sáng suốt của cô. Nhưng mà cô kiếp trước cô không phải tu về cái pháp này, nó tu về cái pháp chùa. Tu về cái pháp chùa cho nên nghe những cái văn thính về Phật pháp cô thích. Thì cái đó nó cũng chưa đi tới cái tầng vô vi. Nhưng mà bây giờ cô tiếp tục qua bên vô vi này thì cố gắng nó cũng tiến bộ, nó cũng thể đi luôn. Bây giờ nó đã nhàm tai nhiều quá rồi, cô không có kết quả. Bây giờ cô chỉ thính về cái tôi nói, cái văn pháp của Phật thôi. Nghe cái văn pháp của Phật là cô thích thôi. Còn nghe về cái bài biểu ở bên ngoài nó, cô nhàm tai rồi, không có làm nữa, không có tiến bộ. Chứ không phải là kiếp trước người ta tu chùa, bây giờ ta phải trở lại chùa không. Người ta tu chùa ta chán nhiều kiếp rồi, người ta mới đi tầm đạo, tầm một cái hay hơn nữa. Bởi vì cô nghe về cái văn pháp như tôi nói đó, cô nghe cái đó là nó đi tới, có thể đi tới kết quả. Còn thay vì mà cô tiếp tục mà đi vô chùa cô làm như vậy, nó không có kết quả. Bởi vì cái sự sáng suốt của cô nó do cái tánh nóng của cô mà nó mới hiểu được cái pháp mình này. Nó nôn nóng nó phải làm sao có kết quả, do đó nó kích động nó mới hòa cảm qua bên này nó học tập. Không được nghĩ một vị nào hết, mình chỉ nghĩ khai thông sáu luồng điển của cơ thể đang bị kẹt. Nam mô A Di Đà Phật như tôi đã phân tích ở trong cái bản Nam mô A Di Đà Phật, phải hiểu cái nguyên lý đó. Nhưng mà đi thấp một chút mình nói, Nam là lửa, mô là không khí, A là thủy là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thấy không? Mình hiểu cái đó nó đứng bao vây bản thể từ ở trong cho tới bên ngoài, cũng phải đang có vạn vật cũng đều dùng sáu cái nguyên lý đó. Thì bây giờ trong bản thể mình có sáu cái luân xa đó, bây giờ cái pháp ở đây sơ hồn, Nam mô co lưỡi răng kề răng A Di làm pháp luân, Đà hít vô Đà thở ra Phật. Thấy không? Thì tất cả những cái nguyên lý đó nó sẽ mở sáu cái luân xa trong bản thể ra. Thì đi mới đoạt tới lục tâm thông, lúc đó bắt đầu mới làm được nhân lý ở thế gian. Mình hiểu nhưng mà mình không có phát huy. Cho nên cô phải co lưỡi răng cười răng, cô nhớ Nam Mô A Di Đà Phật để đánh đổ cái đó. Với cái đó là của cái chuyện tiền kiếp, không có nhập, không chấp nhận nữa. Bây giờ không chấp nhận nữa, bây giờ phải đi cái văn minh của thời đại. Còn nếu nghĩ qua cái đó thì nó rốt được, nó kéo rồi bên địa tiên là khác rồi, khùng rồi, cái tu. Mình chỉ nghĩ về cái không không thôi, nghĩ cái Nam Mô A Di Đà Phật, khai thông sáu luân xa bản thể. Bắt đầu có tập coi như tập thể thao đi, cho nó mở ra hết. rồi nó mới đi tới thanh tịnh, mở sâu cái luồng điện ở trong bên trong. Nó có suy nghĩ, mình cứ co lưỡi răng kề răng, mình làm pháp luân nữa, đánh đổ nó đi. Nay một chút, mai một chút, cô sửa trong đó. Bởi vì hồi nào giờ cái tập quán nó lâu rồi, bây giờ cô phải sửa nhiều ngày, nhiều giờ. Ở trong đó nó mới đánh đổ cái trược ảnh là cái hình cũ ở trong bản thể. Nó đã trước bạ ghi với trong bản thể rồi, bây giờ mình đánh đổ nó ra ngoài rồi, mình mới đi tới cái thâm thâm được. Phải rồi, diêu động đó. Bởi vì hồi nào giờ nó đi ra, bây giờ bắt nó đi ra lồng vô thì nó phải thấy những cái chuyện mà hồi trước đã ghi chép. Cũng như bây giờ tôi nắm cái tay tôi đưa cái ly lên này là con mắt tôi nó chụp hình cái tay anh cắp cái ly, lấy cái ly, ví dụ vậy đó. Trong này nó có rồi, nó rút vô bên trong rồi. Rồi bây giờ cái điển tôi lo nào giờ tôi xài ra, bây giờ bắt soi hồn nó đi cho lộn vô thì tự nhiên nó thấy trong đó, cũng như là cái băng mà magnetophone nó nói ra hay là nó chớp bóng ra lại như cái phim hát ảnh, phim ảnh vậy đó, nó chớp ra cho mình thấy rồi đi cho lộn vô. Cái sáng suốt của mình hồi trước đem đi ra, bây giờ đem cái sáng suốt trở lộn vô. Không có, ai cũng vậy, ai cũng vậy. Thì đó, thì phải tập lần lần. Bây giờ phải đi lần lần. Bởi vì tôi đã nói cho con nghe, hồi nào giờ xài ra không à, ăn ngủ muốn ngủ cho nó khỏe hay này kia kia nọ, lý luận cho nó thông thắng người ta vậy thôi. Thì bây giờ cái này là làm thinh để khai thông ở bên trong, thế nào nó phải có cái sự phản động lực ở bên trong. Có khi không có sân si thì tối đó ngồi nó dễ dãi, mà ban ngày có sân si suy nghĩ nhiều thì tối đó nó phải trở ngại. Nhưng mà vẫn cố gắng đánh đổ nó hết rồi nó thành ra cái tập quán khai thông rồi thôi. Nhưng mà cái 6 tháng đầu phải hết sức cố gắng, không cố gắng thì nó dao động mãi. Đây rồi tự nhiên nó sẽ đi, những cái đó nó mất hẳn, nó không còn nữa. Nó tập trung lên bộ đầu rồi thì nó mất hẳn. Cái pháp này là giờ đánh đổ nó ra, không có để nó ở bên trong nữa. Làm pháp luân cho nhiều. Thì hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, thở ra sẽ bụng. Cô hiểu cái động tác đó chưa? À, thì cũng bao nhiêu biết. Không. Làm pháp luân như là cứ hít vậy thôi, niệm chỉ đâu. Hít một chập rồi nó thông, nó co lưỡi răng kề răng đó, nó cũng là hành cái pháp Nam Mô Di Đà Phật rồi. Mình nhớ trên bộ đầu là có Nam Mô Di Đà Phật, tập trung cái thanh điển về trung ương bộ đầu, trong phải ý lại nó không Phật. Nó mất cái sao? Cái đó là vì cái quả trang nó xông phát ra. Nhưng mà cái người tánh nóng nó tu nó phải dễ dãi hơn. Cố gắng tu rồi đây rồi nó sẽ mở lần lần. Bây giờ trong đó cô có ngũ tạng, có tim gan thì phế thận, có xương gân. Cái miệng mình nói Phật chứ làm sao mình gặp Phật được. Nhưng mà tu tới thanh tịnh rồi nó mới gặp Phật. Thế nên mình dẹp cái đó cũng như luôn khác rồi. Cô đừng dẹp một đám rừng rác rến, nay chút mai chút, cho cô đâu có làm trong một giờ một kỳ được. Phải rồi, ban đầu thì ai cũng bị cái đó. 6 tháng đầu, từ đó nó sẽ tập quán rồi cô làm lần nó đi tới. Chứ không phải làm một lần đầu được đâu. Bởi vì cái tập quán nó chưa có thân, nó chưa có quen. Rồi cô cái việc làm pháp luân nó mỏi, rồi cô có thể xả, rồi qua đêm sau tiếp tục làm, nay chút mai chút nó thông. Chứ đừng có cố gắng làm một lần, như tối nay tôi mới có bắt đầu tu, tôi làm 2 tiếng đồng hồ, qua bữa sau còn làm gì 5 phút thôi, thất bại. Cứ lần đi tới, đừng có nôn, dục tốc bất đạt, cũng thẳng đi tới.
Cô biết là hồi con chỉ là con có một cái tiến bộ, đó là trước khi mà con được tiếp xúc với ông Tám
Thì
là
cái
việc của mình con nó cũng không có bị được 1 tới 3 giờ được. 1 giờ tới 3 giờ. 1 giờ
tới 3 giờ.
Anh này tu là thấy sáng. Sáng nhiều. Thấy không? Thấy cái điểm sức cả đó. Chập nó sức, chập nó sức.
Vậy cũng công phu, không có bỏ
cũng công phu vậy. Nhưng mà mình biết mình sửa thôi, qua bữa sau là nó đúng rồi. Như tôi bây giờ tôi ngủ gì ngủ cái đúng 1 giờ nó ngồi vậy hồi nào tôi không biết, nó quen rồi nó ngồi cũng phải ngồi vậy, công phu đàng hoàng, nó là tự động automatic vậy rồi. Bây giờ nó nằm ráng một chút không được. Nó ngồi dậy, nó say, nó ngồi ngay ngắn hồi nào mình không biết.
Tại có cách từ 10 mấy 11 giờ
thì nó rồi. Còn tôi thì phải ngủ mấy giờ mấy nó cũng vậy, quen. Ban đầu phải cố gắng dạng sự khởi đầu nan, nhưng mà cương quyết thì nó sẽ đi tới. Ai hành ban đầu cũng gặp trở ngại hết á. Mấy hồi nào giờ mình đi chơi mà bây giờ về nhà bỏ nhà, cũng như cái rừng bỏ nhà biến thành cái rừng gì, đốn cây này hết rồi tới đốn cây khác, dọn đầu này hết rồi tới dọn đầu cái bụi bặm rồi đủ thứ, cái đó là cái trở ngại đi vô trong. Ai cũng bị hết. Hồi nào giờ cũng như là bỏ nhà mà, bỏ nhà đi thì chơi cũng là nói đi tu mà đi chơi. Rồi vì trở về thì phải đốn cỏ hoang nè, rừng nè, đủ thứ hết.
Tôi mà ngồi hoài không biết gì hết, tới đi nhất là tới 4 giờ mới dậy.
Cái đó cũng tốt.
Dạ, không còn biết gì đó. Thì
tốt.
Thì ngủ 3 chục mà.
Tới hồi nó biết là nó biết hết. Tới hồi nó biết là nó biết hết. Nó đừng dưỡng. Không, nó đừng dưỡng cái thanh khí. Kệ nó, cho nó ngồi. Ngủ ngồi như vậy được tốt. Rồi sau này nó biết là biết hết à. Chứ đừng có nốt, đừng có gây dơ, đừng có tìm tò mò chuyện này chuyện nọ. Nó hư bữa nay kinh có nói, cái thơ bữa nay có nói. Nói tôi bây giờ tôi hồn tôi tới được kiếm ông đó. Cái đó là cái tánh tò mò. Rồi bây giờ nó đi tới vô tư không không, rồi nó đi tới đại định là nó muốn thấy gì đó thấy.
Nói chuyện lần giờ thì mình đã mấy cái nói chuyện kiểu này bữa nay mình định chuyện tới chừng hai chừng cái thì nó mạnh chút, mới bảy chừng cái nên đi mất.
Thì nó ăn cái dưỡng thanh khí đâu có sao, nó lên nên nó ăn cái dưỡng thanh khí tốt chứ đâu có sao, đâu có lỗ lã gì sợ, cái đó tốt không sao.
Cái nó phải định hay là mai?
À, nó đi vô định giới. Trong cái mê nhưng mà nó sẽ đi vô định, nó có định nó mới còn được lâu. Trong cái mê nó sẽ có cái tỉnh. Nó mê luôn nhưng mà đây rồi nó sẽ có cái tỉnh. Nhưng mà trong lúc ông ngồi đó người ta kêu ông biết mà, không phải là kêu ông không biết đâu. Tiếng động ở ngoài ông nghe ông hiểu là trong cái mê nó có cái tỉnh nhé.
Trước kia thì tỉnh là
gì
rồi, bộ nó bay
xung
quanh diện màu nè.
Bây
giờ
ngủ cắt. Đó là tốt rồi. Nó là cái điển nó được dồn lên bộ đầu rồi. Lần lần nó sẽ đi tới. Chứ đừng có nôn nữa, tôi phải thấy cảnh gì qua hết rồi thôi chứ. Cái cảnh đó là cái hư cảnh ở trong bản thể. Đây rồi nó tôm góp thành một lượng lượng, nó mới thấy cái thực cảnh. Hồi nào giờ thấy chuyện bản thể, thấy hư cảnh thôi. Mà nó chưa thôi, cái bộ tim nó chưa có thanh lọc xong nữa. Sau này nó thanh lọc xong rồi nó mới đi vô đại định được. nó huệ là ông ngồi đó, là ông muốn người ta hỏi chuyện gì thì ông không biết chuyện đó, nhưng mà nó ứng trước mặt ông liền, khỏi cần phải đi tìm. Ông ấy do cái ngày tháng công phu, do cái ngày tháng công phu, ông công phu nó, cái quả hầu nó lên, nó rớt, rớt rồi cái thanh điển nó còn, nó tưởng nó nhập trở lại, rồi nó lên nữa, nó rớt, nó nhập trở lại. Không phải, cái đó là chuyện đời. Bây giờ ông ngồi tới định là cái điển, người ta mới giải, dùng điển giải ở bên trên. Còn ngồi mà nói này nói kia nói nọ, nó nói thét nó linh trình luôn. Ngồi như ông ấy, ông ngồi luôn tới sáng, như ông cứ việc ngồi đây thì con người nó sẽ minh nhiều lắm.
Có hai đêm ngồi luôn
tới sáng,
người ta không
cho ngồi gì. Không mà được, ngồi 8 giờ, ngồi
1 giờ. 8 giờ rồi chờ tới 1 giờ, rồi 1 giờ thì nghe ngồi leo rồi thế mà để ngồi để coi hồn chỉ mất lưng là y như là
sau
nó
ngồi luôn,
ngồi luôn tới 8 giờ
ngồi luôn. Sao không thấy lên đây ngồi?
Bởi vì không thấy, không biết gì hết.
Không, không có lên đây ngồi. Để lên đây chơi.
Đó bữa nào lại đi ngồi nè. Nhà này nè.
Lên nhà này ngồi chơi.
Bị không quen với hai đứa là yếu rồi. Lên ngoài mà không đủ con đẹp chắc bệnh lại nó.
Làm gì bệnh? Tu mà thời sợ.
Lúc này bệnh qua.
Mà anh lên này là nó không bệnh. Ở nhà ông lại bệnh. Ở đây chơi nó không bệnh.
Bệnh nói ở đây chờ.
Ở đây đi có chết nó cũng có đắp chung. À, thiếu gì hết. Chẳng mà để
theo tự nữa mà khỏi đi. Dạ. À.
Có cúng luôn à, cúng hoài. À.
Mà tôi đi trước rồi, còn nhỏ rồi đi sau chắc
là... cũng lại đằng chung mà.
Hả? À, đánh hai giữa giường đâu mà.
À, không sao hết. Lên ông tu đi, ông lên ông tu, ông lên đây ông tu, ông không có bệnh đâu. Ông ở đây ông tu ông không có bệnh, mà ông ở nhà ông tu ông bệnh. Ông lên thử tuần lễ cái con người khác.
Giải thích dùng rõ tại sao sau khi mình công phu rồi đó, mình phải chà tay, mình vuốt mặt đầu này kia, lỗ tai này kia đó. Thì ba con nó có câu hỏi thì Trịnh Thanh Tám cũng giống vậy. Ba con nói trước ba con tu theo cái pháp kia đó, thì ông thầy có chỉ cũng có chà tay, định dùng mắt, rồi lỗ tai này kia đó, thì kêu bằng lưỡng nhãn huệ quang minh, lưỡng nhĩ thiệt thính thinh gì đó, nó thì kim ngẫu ngọc thiệt, thì hỏi ông Tám cái pháp mà ông thầy chỉ vậy nó có giống như cái pháp của mình cũng là cái pháp
này. Mình ngồi á, mình co lưỡi răng kề răng nhưng mình làm pháp luôn, nhưng bởi vì nó khai thông cái thủy điển á, từ bộ đầu nó xuất phát ra, như lỗ chân lông nó xuất phát ra, thì nó làm cho cái miệng nó khô, cái phổi nó khô. Rồi bây giờ phải làm thế nào cho cái phổi nó tươi lại sau cái thời công phu, thì mình chà lấy cái hai cái điển âm dương này, mình chà cho nó đều, nó nóng á, thì nóng ở đây á cái phổi nó lại tươi lại. Là tại sao anh lấy cái hòn đe hả, đốt lửa ở dưới này một chập á, thì cái mồ thấy mồ hôi ở trên cái hòn đe là bằng sắt nó chảy ra, thì mình lấy cái nóng ở đây chuyển vô đây thì cái phổi nó tươi, nó không có làm cho cái phổi mình bị khô đó. Còn mình vuốt ở đây là mình làm cho nó điều qua cái luồng điển, chứ cũng như không vô dê cái luồng điển, đem cho nó trở luôn vô trong bản thể. Đấy không? Cho nó trở bản thể. Rồi chân trà chân khi mình ngồi là tự cái thấp khí vô trong cái bàn chân. Mà mình mượn cái trớn này mình trà cho nó nắm lỗ chân lông nó khai thông thì trượt khí nó ra. Thì cái trà thế cái chân nó không có bị cái phong thấp, nó không có nhức. Chân trà chân. Rồi bóp tay bóp chân rồi đâu đó cho bóp thịt nó điều hòa để ngủ giấc ngon lành.
Cái đó bắt buộc phải làm
hả?
Cái đó bắt buộc phải làm gì?
Sau khi công phu rồi làm cho nó khỏe bản thể thôi, cái đó là chuyện trợ bản thể. Còn những người tu cao người ta đâu có cần làm
cái
đó.
Làm
cho nó trợ cái bản thể đâu đó cho nó điều hòa. À, ông làm đó một chút là anh thấy con người ông nó thơ thơ, nó khỏe khoắn.
Cái điểm đó là xả tiền, nó có làm dò
cái gì. Dân phải bị bệnh mà. Ông làm phải bệnh nó cho.
Dạ thưa ông Tám, về cái cách mà ba con nói hồi trước học của ông thầy chỉ đó, cũng trà tay hình như vậy đó, nó có giống cái cách chơi của mình.
Dạ, ấn như con mắt vậy.
Dạ, dạ.
À, nói thế rồi nói gì mà uy tín là nó có cái căn cứ tại sao phải làm cái này, mà tại sao phải làm cái này, để cho nó cái điển mình ngồi nó xuất phát ra, bây giờ mình đem nó trở lại vô cho nó trở cái bộ đầu, từ cái bộ đầu nó mới nhập trong bản thể tôi lúc nào. Mà hai cái luồng điển mình ngồi như vậy thì nó tụ cái điển trong ngũ tạng nó chạy ra đây nó được thanh lọc rồi. Thì bây giờ mình đem mình ra vô duyên đó luôn lại. Thì nếu mà mình để không như vậy nó xẹt ra nó đụng những người ở trong nhà ngữ hành, ta đi ngang người ta thấy sáng lắm. Thời công phu rồi cái tay mình đưa vậy người ta thấy sáng. Làm phiền hà người ta không muốn cho nó trở về bản thể, đem cái ánh sáng vô bản thể thì gọi cho người khác. Còn cái kia là khác, cái kia họ nói gì đó rồi mấy ông đó học không hiểu cái gì, không làm chứ không hiểu. Còn cái này nó là mượn cái thí điểm của bản thể để trợ quá vô trong bản thể. Còn cái kia ấn gì, anh nói ấn huệ gì
không cũng trả ta nhỉ, ám vô ngay,
ám vô con mắt không được, ám vô sống này, sống mũi cái này, vô cái sống mũi. Bây giờ anh làm anh muốn lương buồn ngủ nhưng mà anh làm một chồng làm được thiệt lắm, ấn được tập và thấy cái phổi nó khỏe, người nó tỉnh táo rồi, trả cho thiệt lắm, đi vô chỗ này anh nghe cái sóng mũi, không phải anh nghe mắt.
Hôm đó tôi có hỏi ông bán chuối hay liền cho đỡ kêu rồi ông bán nói lại tao phát mặt ông ra là một chút.
Mạng con ra nào? Con ra dạy học đó hả? Dạ. Ông muốn bỏ luôn, ông không dạy á.
Dạ, ông rất muốn bỏ.
Muốn bỏ không dạy thì mà phải làm với người ta phải mãn, cái đó tốt. Nhưng mà tối rảnh xuống đây rồi sáng về dạy không được sao? Sao á? Có bạn nào có phương tiện thì mình đi theo xe người ta. Cái đó nên bỏ lần lần rồi cụ sẽ bỏ, bởi vì lớn tuổi rồi. Cụ có thời cuộc thì nó đi là nó đi, còn bây giờ chuyện của cụ đang lo đi thì cụ cứ đi. Cụ đi theo nó kéo cụ trở lại. Nó bài thơ có nói bỏ không có ích lợi gì. Bây giờ học nhiều cũng không có làm gì, lớn tuổi rồi bây giờ lo tu bổ dưỡng cái trưởng dưỡng cái thần hồn của mình. Lớn tuổi rồi, cái kinh nghiệm đủ bán đủ nuôi bản thân rồi, không cần tiền nữa, thấy không? Bây giờ đi tới cái thanh tịnh kinh để cởi mở về phần hồn cho nó trưởng dưỡng cái phần hồn, mình thu đoạt nhiều cái thanh khí hơn một chút. Tôi nói thiệt, cụ coi hết cuốn sách làm nặng đầu cụ chứ không có lợi lộc gì. Lấy cái khăn lau.
Ông đã ý là hỏi dạ tắm là bởi vì khi mà mình làm pháp luân rồi nó ra ướt lắm, mình làm dặn cái đầu xả lau, tới khi xả còn hôi nó khô rồi. Hỏi gì chứ như vậy là cái đường nó có rút lại vô trong.
Đúng, mình lấy cái khăn. Lấy cái khăn lau mồ hôi rồi cái mình xả. Cái này có một chút rồi lấy cái khăn lau cái nó hết rồi. Đó thì càng ngày càng là hết rồi. Hết chừng nào thì cái bản thể nó nhẹ và nó bớt lắc, nó thông rồi. Là đó là cái trực khí, cái hàn khí của cơ thể mọi người đều có. Nhưng mà sau này nó hết rồi thì con người nó mạnh lắm, nó không có nữa. Nhưng mà từ một thời gian đó nó hết rồi đó thì nhắm con mắt cái đầu thấy sáng, hít vô thấy hơi mình cũng sáng chứ không phải cái hơi như trước. Xài bằng điện electronic hết rồi, xài điện hết. Thành ra sau đó nói chuyện không có mắc công, không có suy nghĩ mắc công, xài về điện hết. Nó ra nhiều luôn luôn chứ đâu có khô, mình bận cái áo thì nó hút vô cái áo. Nhưng mà ra rồi khi mà công phu rồi, người mới tu công phu rồi cái lúc mà xả thiền thì nó không có khô hết đâu, nó vẫn tiếp tục ra và mình lau chứ không có khô hết đâu. Rồi khi nó ra là nó rớt xuống hết mà, nó thu hút trong cái áo quần đó. Nó ra bởi khi ngồi vô thì cái hơi nó tống lên, nó chỉ ra không mà nó không có xâm nhập được. Cái lúc hẳn nhất là sôi hồn nó ra mồ hôi nhiều lắm.
Trong cái người mới tu thì phần nhiều là nó ra nhiều, làm tốt lưng cho đúng thì nhất định nó phải ra, người mới tu là nó ra. Còn tu lâu thì có làm gì làm nó rịn rịn chút thôi, hết rồi. Trong mình không có hàn khí thì không có nhiều. Mà trong mình còn hàn khí đối với người bệnh hoạn yếu ớt, cái đó là bội nhiều lắm. Nó thay đổi mà, nó lọc lại thay đổi.
Sao mà như không như để mai sáng, nhưng mà cho ông đi một chân là mới thành công được thì mới làm.
Không phải có người người ta tới đó là người ta có thể thiền định, không cần sơ hồn cũng được, người ta thiền định để giết một phần thanh nhiệt chút xíu thôi.
Thành ra có người cũng hơi khó nên là phải tắt ngạo
không có cái gì khó chịu. Ngồi bởi vì người ta nhiều người, người ta có bộ đầu người ta nhẹ, người ta không có cần làm sơ hồn. Bởi vì tới nhà ông đêm ngồi thiền định cũng được rồi, hỏi sơ hồn. Nhưng mà người nào không hiểu gì cách sơ hồn, người ta hỏi mình hiểu cho người ta
có người đó mà sao khi thích sơ hồn biết động đúng không, không?
Thì muốn là thì mình kêu hỏi cho anh làm biết lập sơ hồn thôi, anh muốn giúp đỡ trong nhà người ta
bỏ được khác, còn làm như thế cho nó tự nhiên nó tự còn ngay chứ tắt hai cuốn gì hết, mình mới chấp nhận nó ngay. Mà sao khi trong nhà nó sơ hồn không chờ tự nó nói chính tại cho nó là tôi phải nói.
Không có buồn, nhưng mình nhắc họ. Nếu mà muốn biết anh biết sơ hồn không biết rồi tôi chỉ cho. Còn anh biết rồi thôi, cái đó là trong bạn đạo dìu dắt lẫn nhau, chứ mình không có điều khiển người ta được. Vậy thì nghe là mình nói bây giờ anh muốn sơ hồn, anh hiểu gì sơ hồn chưa? Anh chưa hiểu thì tôi chỉ dùm cho. Tôi sẵn sàng có cái gì thắc mắc thì chỉ cho. Còn có nhiều người ta tới, người ta như là ban đêm người ta công phu, người ta tới đó ta ngồi ta chỉ thiền mà thôi. Mà trong cái thiền đó đợi tôi tới rút dùm cho họ chút xíu, họ cần cái thứ thanh điển, họ không phải cần là
bao giờ không có thôi. Có một chút kia những người mình làm đạo là một chân mũi á, chút kia nó theo họ nó cũng là một cái cần. Mà nhất thì nó
giữa cái này, hai cái này dân thì mình nhiều nhất thêm cho
họ. Ở trong phạm đạo bên Nam á, có mình là có nhiều người chủ thế vào bất ngay rồi. Và bây giờ trong có ngoài có ba người vậy đó,
không có chuyện tình nào mà người ta không có, người ta biết rồi ta không cần học nữa thôi. Cái này là mình ở trong cái phương diện dìu dắt rồi sự đòi hỏi của họ, nói chú ngầu dạy cho tôi sơ hồn dùm thì mình chỉ cho họ, còn họ không thích thôi. Bởi vì mình đã nói sẵn rồi, mình phải cho cái mẫu cho họ hết rồi, đó là họ làm chủ lấy họ, chứ bây giờ mình còn đi làm chủ họ làm sao được hả? Khỏi mất công, mình nói cái này không có mất công gì hết, họ hỏi mình sẵn sàng giúp gì thôi, mình không có tổ chức gì đó,
mình biết con không có tổ chức gì, làm sai không sai,
sai không sai, nhưng mà họ họ muốn
trong đồng ý biết sai không biết không, tôi có nhiều người nó làm chặt, có người chơi hồn nó chỉ làm chơi hình thức.
Mình hỏi nếu mình có làm tốt hay chứ anh ta biết được sơ hồn không? Anh biết thì làm tôi coi thử có đúng không, có thật tôi chỉ cho nó vậy thôi. Còn người ta không thích thôi mình cần nói mất công.
Có đơn vị theo cái mạng môn của con người. Có người đã thuộc diện ốm nhưng mà cái tinh thần nó khỏe,
còn có người nó phải mập, cái tướng của nó đúng mập thì nó phải trở lại mập. Có người không phải khí hậu, không phải cái người cái mạng người ta thuộc về mập, mà có khi người ta mà mập lên để cho nó đi xin ăn ha, nó ngược cái mạng môn của nó đi. Có người không thuộc về kim thì nó phải mập, làm gì nó cũng mập à, mà thuộc về mập thì nó phải ốm, nó ốm mà con mắt nó sáng, tinh thần nó khỏe, nó không có bệnh hoạn. Mạng thủy thì kim thủy tương giao thì cái đó nó cũng mập vậy.
Có như tôi thuộc gì mập mà đâu có mập được.
Như ông Liêm đó mà giờ ông Liêm đó làm cho ông mập cái là hư chuyện á. Ốm như ông mới làm việc được. Ông mập cái là hư chuyện.
pháp này chất thần kim ha, mập kim nhưng nhớ ốm cũng khó ha,
quá nó cũng mập nữa,
mập
nó tùy theo cái mạng môn của nó tiến theo cái chiều hướng của nó. À, người ốm thì nó ốm nhưng mà nó thanh, tu theo cái pháp này mắt nó sáng, mặt mày nó thanh, tí nó thơ thớ. Mập nó chưa tới, người nó chưa tới tuổi, con người 24 tuổi tới 28 tuổi nó phải quy nguyên, bây giờ là cũng mập rồi. Con gái bao nhiêu tuổi? 20 vì muốn mập như tôi không? Như tôi là hư rồi. Nó tùy theo cái bản thể của nó chứ, cái bản năng của nó tới đó rồi, nó tới năm nào nó tiến theo, nó tiến đúng chiều hướng. Nên là nhiều người, tôi hồi nhỏ ốm lắm, gió thổi cái bay à, mà gặp ai mập nữa bán cho tôi chút thịt đi, nó bày mình mua đậu phộng ăn, mua 2 kg ăn đi, ăn hết 2 kg nó cũng không mập. Mua đậu phộng ăn
bán mặn
à, mặn chìm. Tới 28 tuổi tự nhiên nó mập, nó mập có 2 tuần lễ nó quần áo nó hư hết, bận không được phải may đồ mới, 2 tuần lễ nó mập. Mà tôi ăn cơm, tôi ăn 3 chén xanh như nè, cái chén mà cái chén xanh nó ăn 3 chén cơm nhưng mà nó cũng mập, rồi đi bác sĩ hoài nó cũng mập, nó tới cái tuổi nó mập, mà hồi đó chưa tu.
Dạ thấy sao kỳ lắm đó, ngồi thoi hậu thì nó có cái lò luồng gió nó làm cho mình mát. Dạ. Ủa, à ngồi thôi. Dạ. Rồi mãn 2 giờ đồng hồ đó rồi, tới khi em tôi ngồi đang pháp luân với là thiền định, sao nó không có cái mát đâu?
Không có cái mát.
Dạ, không có cái gió.
Nó bị thông ở đó, cái pháp luân bắt chưa thông.
Dạ.
Không cần gì làm tới 2 giờ.
Dạ.
Làm nửa giờ, 1 giờ cũng đủ rồi. Ta dành cái gì giờ, kia ta ngồi ta làm pháp luân nhiều.
Dạ.
Bây giờ bác nên làm pháp luân nhiều.
Dạ.
Sơ hồn cũng cần làm nhiều, lắm là quá sức là 1 giờ đồng hồ.
Dạ. Bị tôi không biết
làm pháp luân.
Dạ. Tôi nghe nói làm lâu nó tốt.
Vậy đó, nó thông rồi.
Yeah.
Thông cái chiều kia mà cái chiều này chưa thông thì bác phải làm pháp luôn.
Bây giờ tôi nghĩ bớt
làm pháp luôn nhiều, tối phải nằm hít, có nói cho ông hít không, nằm hít.
Dạ có.
Nằm hít chiều kia làm pháp luôn nữa, làm pháp luôn liên tục đi.
Hôm đấy, trước thì tôi làm
cho nó mở về cái pháp luôn rồi thì lúc đó còn mắt của bác nó sáng nữa.
Hôm trước thì tôi làm chừng lối 12 giờ cho tới 2 giờ hay là 2 giờ rưỡi. Rồi hôm mà tôi được nghe trong băng của dặn ông đem về tôi nghe đó, bây giờ tôi trở lại tôi làm từ 1 giờ tới 3 giờ rưỡi. Dạ, tôi mình từ 1 giờ tới 3 rưỡi mới xong hết.
Thì bây giờ lớn tuổi có đi đâu chơi, được cái pháp này là khỏe rồi. Bây giờ bác làm thêm pháp luân. Pháp luân rồi thiền định, bây giờ mình đổi cái giờ kia qua bên pháp luân với thiền định. Thiền định lâu á, tốt.
Thì mắt tôi làm cái giờ kia nhiều quá. Rồi 2 cái này nó mỏi quá. Tới phiền 2 cái tàu nó có nửa tiếng.
Nhớ co có lưỡi băng này.
Dạ phải rồi.
Co có lưỡi răng kề răng. Nhớ Phật ở đây chỗ này.
Dạ thì lúc nào tôi rảnh tôi cũng làm vậy.
Để tôi để nó an thần. Và nó lọc cái thận thủy đó là.
Dạ. Tôi lúc nào rảnh tôi cũng nhớ tôi niệm Phật. Theo ông Tám dạy đó. Nói chậm chậm vậy đó.
Dạ. Dạ. Chơi cái thơ thơ. Dạ.
Nếu vậy,
cho bác tu ở đây sau này cái ngũ tạng của bác á, nó kêu bằng phản lão quần đồng, nó trẻ trở lộn lại, nó ăn đồ mát được.
Yeah.
Nó hay nóng ở trong mình á, ăn nước mát, đậu xanh rồi ăn được, sau này nó mạnh lắm.
Yeah.
Nó hồi trước mấy ông già mà ăn đậu xanh nó ách, nhưng mà tu cái pháp này mà làm pháp luân đúng rồi thì ăn đậu xanh không có ách. Chính ông Tư là 80 tuổi mà còn nấu chè đậu xanh ăn, nó nóng trong mình á, nó như con nít vậy mà. Bây giờ một ngày nó hưởng cái dưỡng thanh khí nhiều quá. Cái tạng của nó nắm như tôi, ngày nào tôi cũng uống thuốc mát không à. Mà theo ông thầy thuốc bắc ông nói nếu người ta uống vậy thì chóng mặt tê chết nè. Ông uống ngày nào ông uống thuốc mát. Bởi vì tối công phu nhiều quá nó đổi. Nó thành cái tạng của mình nó trẻ lại. Nó nóng, nó nhiệt. Ăn chay nó cũng nhiệt à. Thành ra ông thầy tôi bắt ông coi ông nói cái mạch tương, cái mạch người ta là phải thiếu một phần gì, cái nào cũng dư hết làm sao. Dư, bây giờ tôi bớt. Ông cho uống thuốc mát cho bớt. Ông cho uống mà ông sợ, ông tới ông coi có chóng mặt không, nó nói không. Ông đi làm tự nhiên không sao. Chăm cái thận nha.
Bữa nào không thắng qua nhà.
Tối nay có nhà.
Bữa nay chiều 6 giờ.
6 giờ đi về. Cao có gì hỏi?
Thầy thấy ông Tám học nhà đó thì con định sẽ thấy thằng thiếu đó. Cái việc mà lên máu là việc tả can. Tôi nghĩ vậy nhưng mà tôi tả can để cho hạ quả không? Nếu bỏ thẳng nữa, thẳng đáp chưa. Bây giờ nếu vậy thì bỏ thẳng. Tự
coi ra. Cái ngày
tôi thấy cái mặt của chị rồi, từng ngày cũng thấy,
ông mới như là ông nên chăm cho người ta, chăm rồi là nó xuống liền. Nhưng mà hồi trước chưa chăm là đo 14 độ, ông chăm rồi nó lên 15. Cho nên cái ông thầy Đào, ông nói cái mạch của ông hoàn toàn ngược người đời, ngược lắm. Nếu mà coi đúng theo người thế gian, người thường á, không có bao giờ uống thuốc được.
Như vậy là xuống đó.
Hả?
Đó, 15 là xuống.
Là xuống đó. Nó ngược lắm.
Cái
thằng bây giờ nó ở đây bộ mạch người cũng không, cho rẻ cái này bộ này không phải có những cái ba bộ thì bộ này không phải tương đối với bộ kia nha, nó có phần đường nét hơn chút. Bây giờ phải trị trị đi ngược đủ thứ hết, nhưng mà không có được rốt cuộc nữa là công tu là được. Tại sao tôi phải nghiên cứu, nghiên cứu để sau này các bạn tu tới cái trình độ đó không có lo cái gì hết, lo không tu không, tôi muốn nghiên cứu cho chị vậy mà. Như ông bác sĩ Trùng ông coi tôi, ông có đau lưng không? Ông có thấy ớn lạnh không? Không. Cái lưng tôi chắc lắm. Vỗ coi. Không có đau, tôi không có mỏi. Ông đi bộ được không? Có chóng mặt không? Không, cái gì cũng không có. Ông nói cái gì kỳ vậy? Tôi cho nó 18 độ 9 lần. Ông đi như giấy 18 độ 9, tôi nói ông đo lại. Ông nói sao bây giờ còn 16? Chính ông nói đó. Rồi ông cho uống thuốc gì lưu bổ uống đó, uống vô nó còn lộn xộn đó. Thì rốt cuộc là chỉ có cái công phu thôi.
Đường tám thì giờ cho một cái hết thằng bớt hay là không thì sẽ để ông mà cầm nổi với con cá nó cũng bớt hay là không.
Trong cơ thể nó cái điểm